Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tạng Luật Phân tích giới tỳ khưu. Tập 1. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh biến tri. Chương Virantra 1. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại Virantra, ở cội cây Nimba của Dạ Xoa Naleru, cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng 500 vị tỳ khưu. Vị Bà La Môn Virantra đã nghe được rằng chắc chắn là ngài Sa Môn Gotama, con trai dòng Sakya Thích Ca, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia và hiện ngự tại Virantra, ở cội cây Nimba của Dạ Xoa Naleru, cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng 500 vị tỳ khưu. Tiếng tâm tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vậy. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, tối thượng điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy sau khi tự mình chứng ngộ thắng trí đã công bố về thế gian này, tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết. Thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự. Vị ấy giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy. 2. Sau đó, Bà La Môn Virantra đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, Bà La Môn Virantra đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Thưa ngài Gotama, tôi đã được nghe điều này. Sa Môn Gotama không cung kính hoặc không đứng dậy hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị Bà La Môn già cả, uy tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Thưa ngài Gotama, điều ấy thật đúng như thế, bởi vì ngài Gotama không cung kính hoặc không đứng dậy hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị Bà La Môn già cả, uy tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Thưa ngài Gotama, điều ấy thật không thích đáng. Này Bà La Môn, trong thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, ta không thấy một ai mà ta có thể cung kính, hoặc có thể đứng dậy, hoặc có thể mời chỗ ngồi. Này Bà La Môn, bởi vì nếu Như Lai cung kính hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi người nào, thì đầu của người ấy sẽ bị dở tan. Ngài Gotama không biết về phẩm chất Arasarupo. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama không biết về phẩm chất. Này Bà La Môn, các phẩm chất về sắc, các phẩm chất về thinh, các phẩm chất về hương, các phẩm chất về vị, các phẩm chất về xúc. Đối với Như Lai, các việc ấy đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama không biết về phẩm chất, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. Ngài Gotama không biết thưởng thức. Nipugo. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama không biết thưởng thức. Này Bà La Môn, các sự thưởng thức về sắc, các sự thưởng thức về thinh, các sự thưởng thức về hương, các sự thưởng thức về vị, các sự thưởng thức về xúc. Đối với Như Lai, các việc ấy đã được diệt tận, Các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama không biết thưởng thức, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. Ngài Gotama thuyết về không hành động. Akiriya Vado. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama thuyết về không hành động. Này Bà La Môn, bởi vì ta thuyết về không hành động đối với việc làm ác của thân, đối với lời nói ác của miệng, đối với suy nghĩ ác của ý, ta thuyết về không hành động của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama thuyết về không hành động, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. Ngài Gotama thuyết về đoạn diệt. Uccheda Vado. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama thuyết về đoạn diệt. Này Bà La Môn, bởi vì ta thuyết về sự đoạn diệt của luyến ái, của sân hận, của si mê, ta thuyết về sự đoạn diệt của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama thuyết về đoạn diệt, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. Ngài Gotama có sự ghê tởm. Jeguchi. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama có sự ghê tởm. Này Bà La Môn, bởi vì ta ghê tởm với việc làm ác của thân, với lời nói ác của miệng, với suy nghĩ ác của ý, ta ghê tởm trong sự tạo thành các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama có sự ghê tởm, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. Ngài Gotama là người cách ly. Venaviko. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama là người cách ly. Này Bà La Môn, bởi vì ta thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với luyến ái, đối với sân, đối với si. Ta thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama là người cách ly, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. Ngài Gotama là người thiêu đốt. Tapashi. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa Môn Gotama là người thiêu đốt. Này Bà La Môn, ta thuyết rằng các pháp ác và bất thiện, tức là việc làm ác của thân, lời nói ác của miệng và suy nghĩ ác của ý cần được thiêu đốt. Này Bà La Môn, người nào có các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Ta gọi người ấy là người thiêu đốt. Này Bà La Môn, các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt của Như Lai đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. Ngài Gotama là người thoát khỏi bào thai. Apagapo. Này Bà La Môn, thật sự có pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai. Này Bà La Môn, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người nào, tức là sự tái sanh và hiện hữu lần nữa, đã được diệt tận. Các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Ta gọi người ấy là người thoát khỏi bào thai. Này Bà La Môn, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của Như Lai, tức là sự tái sanh và hiện hữu lần nữa, đã được diệt tận. Các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, thật sự đây là pháp môn mà giới pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta, thì có thể nói rằng Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai, và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. 3. Này Bà La Môn, cũng giống như con gà mái có được 8 hoặc 10 hoặc 12 quả trứng. Nếu con gà mái nằm lên trên chúng đúng cách, ủ nóng đều đúng cách, ấp đúng cách, và trong số các con gà con mới nở ấy, con nào dùng vuốt của móng chân hoặc mỏ phá vỡ vỏ trứng và nở ra an toàn trước tiên, thì điều nên nói về con gà ấy là thế nào? Lớn nhất hay nhỏ nhất? Thưa Ngài Gotama, nên gọi nó là con lớn nhất, bởi vì nó lớn nhất trong bầy. Này Bà La Môn, cũng tương tự như thế, trong số chúng sanh sống trong vô minh, ví như đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, ta là người duy nhất đã phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị chánh đẳng giác vô thượng ở trên đời. Này Bà La Môn, ta đây là người đứng đầu và cao cả nhất của thế gian. Này Bà La Môn, hơn nữa ta đã có sự nỗ lực được thành tựu không bị thối giảm, có niệm được thiết lập không bị sao lãng, có thân được khinh an không còn rạo rực, có tâm được an trụ tập trung. Này Bà La Môn, quả vậy, sau khi đã tách ly khỏi các dục và tách ly khỏi các pháp bất thiện, ta đây đã chứng đạt và trú thiền thứ nhất giới hỷ và lạc, sanh lên do tách ly khỏi các triền cái, có tầm, có tứ. Do sự đình chỉ tầm và tứ, ta đã chứng đạt và trú thiền thứ hai với nội phần an tĩnh, tâm được chuyên nhất, có hỷ và lạc, sanh lên do định, không tầm, không tứ. Và do sự không còn tham muốn ở hỷ, với xả, ta đã trú. Có niệm và tỉnh giác, ta đã chứng nghiệm trạng thái lạc bằng thân. Đó là điều mà các bậc thánh nói rằng. Vị ấy có xả, có niệm, có sự trú vào lạc. Ta đã chứng đạt và trú thiền thứ ba. Do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ của thân, do sự trừ diệt hỷ và ưu ở tâm đã có trước đây, ta đã chứng đạt và trú thiền thứ tư với sự thanh tịnh của xả và niệm, không khổ, không lạc. Trong khi tâm được an trụ, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đạt đến trạng thái vững chắc như thế, ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ ghi nhớ về các kiếp sống trước. Túc mạng minh. Ta nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần sanh. Nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, thức ăn như vậy, kinh nghiệm khổ và lạc như vậy, có tuổi thọ như vậy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, ta đã có tên như vậy, dòng họ như vậy, giai cấp như vậy, thức ăn như vậy, kinh nghiệm khổ và lạc như vậy, có tuổi thọ như vậy. Từ nơi kia, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi này. Như thế, ta nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại cương. Này Bà La Môn, quả vậy vào canh đầu của đêm, ta đã chứng đạt minh thứ nhất này. Ta đã diệt tận vô minh và làm cho minh sanh khởi. Ta đã diệt tận bóng tối và làm cho ánh sáng sanh khởi. Như thế ấy là điều ta đã thành đạt trong lúc ta sống không dễ vui, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà La Môn, chính điều này đã là sự khai mở đầu tiên của ta, tương tự như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy. Trong khi tâm được an trụ, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái vững chắc như thế. Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ quán xét về sự sanh tử của chúng sanh, sanh tử minh. Ta đây nhìn thấy chúng sanh bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người. Ta đây biết được rằng trong khi chết đi rồi sanh lại, chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng, trở thành hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, đến chúng an vui hay đọa vào cõi khổ. Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này, Ponto, có hành động xấu xa bằng thân, có hành động xấu xa bằng lời nói, có suy nghĩ xấu xa bằng ý, du khống các bậc thánh, theo tà kiến, tán thành các hành động do tà kiến. Khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này, có hành động tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp bằng lời nói, có suy nghĩ tốt đẹp bằng ý, không du khống các bậc thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động do chánh kiến. Khi tan rã thân xác và chết đi, họ được sanh vào chốn an vui, cõi trời, loài người. Như thế, ta nhìn thấy chúng sanh bằng thiên nhãn thuần tịnh vượt trội loài người. Ta đây biết được rằng, trong khi chết đi rồi sanh lại, chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng, trở thành hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, đến chốn an vui hay đọa vào cõi khổ. Này Bà La Môn, quả vậy vào canh giữa của đêm, ta đã chứng đạt minh thứ hai này. Ta đã diệt tận vô minh và làm cho minh sanh khởi. Ta đã diệt tận bóng tối và làm cho ánh sáng sanh khởi. Như thế ấy là điều ta đã thành đạt trong lúc ta sống không dễ vui, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà La Môn, chính điều này là sự khai mở thứ hai của ta, tương tự như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy. Trong khi tâm được an trụ, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái vững chắc như thế, ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ đoạn tận các lậu hoặc, lậu tận minh. Ta đây đã biết rõ, đây là khổ, đúng theo bản thể thật, Yatha Bhutang. Ta đây đã biết rõ, đây là nguyên nhân của khổ, đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ, đây là sự diệt khổ, đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ, đây là sự thực hành đưa đến sự diệt khổ, đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ, đây là các lậu hoặc, đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ, đây là sự diệt tận các lậu hoặc, đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ, đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc, đúng theo bản thể thật. Trong khi ta đây biết được như thế, thấy được như thế, thì tâm cũng đã được giải thoát khỏi dục lậu. Tâm cũng đã được giải thoát khỏi hữu lậu. Tâm cũng đã được giải thoát khỏi vô minh lậu. Khi ta đã được giải thoát, trí tuệ giải thoát đã khởi lên và ta đã biết rõ rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. Này Bà La Môn, quả vậy vào canh cuối của đêm, ta đã chứng đạt minh thứ ba này. Ta đã diệt tận vô minh và làm cho minh sanh khởi. Ta đã diệt tận bóng tối và làm cho ánh sáng sanh khởi. Như thế ấy là điều ta đã thành đạt trong lúc ta sống không dễ vui, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà La Môn, chính điều này đã là sự khai mở thứ ba của ta, tương tự như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy.